Từ hạ thứ 22 đến hạ thứ 44, 556 đến 544 trước Tây lịch. Từ sau khi tôn giả Ananda chánh thức làm thị giả, không tìm thấy bất cứ một tư liệu lịch sử nào nói đến từng năm một, sau hạ thứ 21 cho đến khi Đức Phật Niết Bàn. Vậy từ thời điểm này về sau, người biên soạn không đi theo từng mùa an cư nữa, mà chỉ ghi lại những câu chuyện, những sự kiện, những chi tiết lịch sử xét ra là quan trọng, trải dài trong suốt 24 năm còn lại của Đức Tôn Sư. Dù khổ công tìm nhiều nguồn tư liệu để so sánh đối chiếu chọn lọc, và dù làm việc nghiêm túc và cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi trường hợp nhầm lẫn về không gian và thời gian, đôi nơi còn phải giả định hoặc hư cấu cho câu chuyện được liên lạc, xin độc giả thông cảm, trân trọng. Chính thức ban bố giới luật căn bản thanh tịnh Patimokkha trong mùa an cư lần đầu tiên tại lâu đài của mẹ Migara hoặc Đông Phương Lộc Mẫu Tu Viện, đột ngột Đức Phật bảo tôn giả Ananda cho triệu tập tất thảy chư vị thánh tăng từ bậc hữu học đến bậc vô học, nhất là chư đại trưởng lão đang ngụ tại kinh thành Savatthi, để chánh thức ban bố giới luật căn bản thanh tịnh Patimokkha làm y chỉ cho tăng ni từ đây về sau. Như chúng ta đã biết, sau nạn đói tại Vairagya hạ thứ 12, tôn giả Sariputta thưa thỉnh Đức Phật ban bố một bộ luật hoàn chỉnh, cụ thể là những giới luật căn bản thanh tịnh để giữ gìn tăng ni trong đời sống phạm hạnh, nhưng Đức Phật chưa chuẩn y. Hồi đó Đức Phật đã nói là giới luật căn bản và đầy đủ của túc không thể hình thành trong một hai ngày, mà phải trải qua năm tháng. Thời gian có khi những trọng tội, những ô uế phát sanh, ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng phạm hạnh. Ví dụ cụ thể có giết người mới chế định tội để trục xuất kẻ giết người. Ví dụ cụ thể có trộm cắp mới thiết chế tội để trục xuất kẻ trộm cắp. Khi nào tăng ni chúng quá đông và những hiện tượng sau đây phát sanh, lúc ấy Như Lai mới chính thức ban bố giới luật căn bản. Lúc nào chư tăng ni không được giáo dục chu đáo, chẳng chịu tu tập một cách căn bản có hiệu quả, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh. Lúc nào chư tăng ni chưa đặt đúng trọng tâm, chưa hướng chân chánh đến mục đích giác ngộ giải thoát, chỉ mong chứng đắc các định, tu tập các thắng trí, các năng lực thần thông, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh. Lúc nào chư tăng ni chưa đặt được bàn chân vào mảnh đất bất tử, mà chỉ mãi lo trau dồi kinh pháp cho lào thông uyên bác, để hy vọng làm giảng sư pháp sư, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh. Lúc nào đời sống vật chất thịnh mãn, do đó danh vọng và lợi dưỡng lại trở thành mơ ước hoặc mục đích của một số tỳ khưu tăng ni, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh. Lúc nào mà của cải, tài sản, y phục, vải vóc, giường niệm, tấm đắp đa phần đều là vật trân quý nằm đầy kho lẫm các đại tịnh xá, các tu viện, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh. Hiện tại chư tăng các nơi đã đông đúc, phàm tăng cũng rất nhiều. Những hiện tượng mà Như Lai vừa kể theo đó có nảy mầm, đang nảy mầm, có phát sanh nhưng chưa trầm trọng lắm. Có thể vài ba năm tới, từng bước, chúng ta sẽ hình thành bộ luật căn bản này. Cứ hễ một người vi phạm cụ thể, chúng ta chế định một học giới. Hai người vi phạm cụ thể, chúng ta chế định hai học giới. Ví như ông thầy thuốc, khi thấy một người bị bệnh, ông ta phải nghiên cứu, phải nhìn, quan sát, hỏi, xem rồi xem mạch, sau đó mới bốc thuốc chuẩn trị được. Bệnh này, bệnh khác, phương khác, tùy bệnh cho thuốc. Có vết thương mới mổ xẻ, không vết thương mổ xẻ làm gì. Có bệnh mới có thuốc, không bệnh thì bốc thuốc làm gì. pháp cũng y như vậy, mà luật cũng phải y như vậy. Cứ thế, 100 bệnh có 100 toa thuốc, 200 bệnh 200 toa thuốc, dần dần nó sẽ toàn mãn cụ túc. Cụ túc giới là như thế đó, này con trai trưởng. Biết đức chánh đẳng giác bao giờ cũng có cái thấy toàn diện, lúc tuyên bố điều gì cũng đúng lúc, đúng thời. Nên mở đầu buổi họp hôm ấy, tôn giả Sariputta thưa: Bạch Đức Thế Tôn, kể từ hạ thứ 12 tại Vedansa đến nay đã gần 10 năm. Bây giờ tăng ni hai chúng quá đông, và những tệ nạn, những quen ố phát sanh nơi này nơi kia cũng đã đến lúc phải được chấn chỉnh, ngăn ngừa, hầu giữ gìn nếp sống phạm hạnh. Đây đúng là lúc xin Đức Tôn Sư chánh thức ban bố giới luật căn bản thanh tịnh Pratimokkha làm y chỉ cho mai sau. Tôn giả Upali thưa tiếp: Thật ra trước mùa an cư tại Vedansa 2 năm, tại kỳ viên vào hạ thứ 10, nhân vụ xử phạt hai nhóm tỳ khưu ở Kosambi, Đức Thế Tôn cũng đã thiết chế một số giới luật, tuy chưa phải là những tội lớn, nhưng đã có tội danh, tội chứng rõ ràng. Bạch Đức Thế Tôn, hôm ấy nếu đệ tử nhớ không lầm, thì đệ tử đã đúc kết được tất thảy 87 điều cho tăng và 117 điều cho ni rồi. Trải qua 10 năm, những giới điều này đã có con số khá lớn. Nếu hôm nay bổ túc thêm thì bộ luật cho cả tăng và ni càng ngày càng hoàn chỉnh. Đức Phật gật đầu: Đúng là vậy, này Sariputta, này Upali, bao nhiêu năm qua có lẽ đã có nhiều học giới cho mỗi bên tăng ni, nhưng đa phần là những học giới liên hệ đến cách thức ăn nói, đi đứng, cách mặc y mang bát, cách ở trong tịnh thất ra ngoài xóm, cách thu thúc giữ gìn phẩm mạo tăng tướng mà thôi. Đưa mắt nhìn khắp đại giảng đường, thấy có mặt khá đầy đủ chư thánh tăng từ hữu học đến vô học, nhất là chư vị đại trưởng lão các tu viện, tự viện kinh thành Savatthi. Đức Phật nói tiếp: Thật ra các tệ nạn, quen ố xấu xa đã xảy ra rồi. Cách đây nhiều năm tại Vesali, tại Rajagaha, tại Savatthi hoặc tại Kosambi, có nhiều tỳ khưu đã phạm những tội lớn. Nhưng do phạm lần đầu, khi chưa có luật định nên Như Lai hoặc chư vị trưởng lão chỉ răn đe cảnh cáo hay khuyến giáo chứ chưa trừng phạt đúng tội. Nay đã đúng thời nên phải đúc kết toàn bộ để đưa vào luật định, từ tội lớn đến tội nhỏ để làm giềng mối kỷ cương từ rài về sau. Đúng vậy, thưa Đức Tôn Sư. Bây giờ Như Lai yêu cầu chư vị trưởng lão lần lượt nhớ lại, kể lại từng trường hợp, kể từ chuyện đầu tiên xảy ra tại Vesali về tỳ khưu Sudina Kalada Kaputta, cụ thể là: Như mấy hôm nay chư tăng đang bàn tán xôn xao, chê cười ông tỳ khưu ấy, chuyện ấy ra sao Upali có nghe biết rõ không? Đệ tử theo dõi chuyện ấy khá rõ. Bạch Đức Tôn Sư, ông hãy nói đi cho mọi người cùng nghe. Vâng, tỳ khưu ni Sudina Kalanda Kuputa vốn là con trai của một gia đình phú hộ tại Vasi, nhân chuyến đi công việc ở Vesali được nghe pháp của Đức Tôn Sư ở Đại Lâm vào hạ thứ 13 tại sảnh đường Nóc Nhọn, bèn xin xuất gia. Sau rất nhiều khó khăn, do ông ta phát nguyện một là xuất gia, hai là chết, nên gia đình cha mẹ phải miễn cưỡng bằng lòng. Sau khi thọ đại giới, tỳ khưu Sudina mặc y phấn tạo, tu hành rất tinh tấn, từ Vasali xuống Trúc Lâm, sau này lên kỳ viên suốt 8 năm trường. Ông ta noi gương tôn giả Mahakassapa sống đầu đà khổ hạnh, được mọi người kính trọng nể phục. Năm vừa rồi, tỳ khưu Sudina về thăm gia đình ở Vesali, cha mẹ tha thiết khẩn cầu Sudina để lại hạt giống để nối dõi tông đường. Do lúc ấy chưa có chế định giới luật căn bản thanh tịnh, nên Sudina nghĩ là vô hại, chờ chẳng có tội chi nên đã ba lần làm việc đôi lứa với người vợ cũ. Tôn giả Sariputta chợt hỏi, sao Tôn huynh biết rõ là ba lần? Thưa, chính tỳ khưu Sudina tình thật kể lại. Có một số tiếng cười nhẹ, xin Tôn huynh tiếp tục. Vâng, Tôn giả Upali kể tiếp, sau kết quả ấy, một đứa trẻ ra đời, và cũng chính do Sudina thuật lại, và đã bị mọi người cười nhạo gọi tên bà vợ cũ của Sudina là mẹ của chủng tử. Chuyện xôn xao bàn tán mấy ngày hôm nay là vì vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật nói, xuất gia là ra khỏi gia đình phiền não, ra khỏi căn nhà ái dục. Tỳ khưu Sudina do si mê không thấy không biết nên làm cái việc để lại hạt giống, tưởng là vô hại. Từ rày về sau, phải chế định rõ đấy là tội, tội trục xuất ra khỏi tăng già. Chư vị cùng thảo luận với nhau về các chi tiết liên hệ. Tôn giả Sariputta thưa hỏi, thiết định chế định một điều luật thì phải đi tuần tự từng bước một như thế nào? Bạch Đức Tôn Sư, Đức Phật nói, trong trường hợp này, có thể nó có thứ tự như sau. Tội thứ nhất là tội bị trục xuất khỏi tăng già, không cho sống chung với tăng già, bất cộng trụ, được chế định tại Đông Phương Lộc Mẫu Tu Viện, liên quan đến tỳ khưu Sudina trong hành động, làm việc đôi lứa với người vợ cũ, phạm cả ba nghiệp thân khẩu và ý. Trường hợp tỳ khưu Sudina do không biết, do vi phạm lần đầu nên chỉ răn đe khuyến giáo mà thôi. Nhưng sau này khi xét tội, nó có thể thêm nhiều chi tiết. Ví dụ, tội nào liên quan cả thân khẩu ý, tội nào chỉ có thân khẩu chứ không có ý, tội nào chỉ có ý chứ không có thân khẩu, tội nào chỉ có ý và không có thân có khẩu, tội nào chỉ có ý và khẩu không có thân. Sáu trường hợp ấy cũng phải được minh định rõ ràng. Còn nữa, ví dụ điều luật này được quy định cho ai? Cho tất cả, cho cả sa di và sa di ni, hay chỉ riêng cho tăng ni tỳ khưu thuộc giáo hội? Cả hiện tại và tương lai, điều ấy phải nói trong luật định phần chi tiết. Và ví dụ, cái gì đã kết thành tội và có yếu tố nào chưa kết thành tội, ai là người làm chứng, ai thấy tận mắt, nghe nói lại hoặc đương sự tự thú tội, và sau khi đã thành luật, lúc các vị luật sư đại diện tăng cật vấn người phạm tội phải nắm bắt cho chính xác, rõ ràng để phân biệt cái chánh, cái phụ, cái cốt yếu, cái không cốt yếu, cái quy kết thành tội trọng, cái có thể được gia giảm hoặc giảm khinh. Yêu cầu tối quan trọng là vị luật sư xử luật phải khách quan, trung thực, nghiêm minh hơn cả những ông tòa thế gian. Chư vị hãy nên nhớ như vậy. Ai cũng lạnh người, ai cũng cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Để bảo tồn giáo pháp, để giữ gìn quy củ phạm hạnh quả thật không đơn giản. Do nhờ chư vị thánh đa phần là thành phần trí thức tinh hoa của xã hội thời bấy giờ, do trước đây nhiều vị từng là quan tổng trấn, quan tòa, nhiều vị từng đảm trách các công việc triều chính, và còn do sự làm việc tinh minh mẫn cán, nên từ nền tảng ban đầu đó họ đi từng bước tiếp theo. Tôn giả Upali sau đó xin thưa tiếp một số trường hợp đã xảy ra liên hệ đến nhóm tội thứ nhất. Cũng ở Đại Lâm tại Vesali, có vị tỳ khưu dụ dỗ con khỉ cái để làm việc lứa đôi. Có vị làm việc ấy với con nai cái, với xác chết nữ nhân ở nghĩa địa, với hàng chục trường hợp khác. Đức Phật xác nhận cũng thuộc nhóm tội danh. Tôn giả Ananda kể tiếp. Tiếp theo là chuyện xảy ra tại Vương Xá liên quan đến tỳ khưu Thaniya, con trai người thợ gốm. Ông ta đã tự ý ngang nhiên lấy gỗ của đức vua Bimbisara để xây cất tịnh thất cho mình. Hành động ấy đã cấu thành tội lớn, tội trộm cắp gỗ như vậy. là thuộc bất cộng trụ bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật lại xác nhận, đúng vậy, cũng thuộc tội danh này, có nhóm tỳ khưu lục sư lấy trộm màu nhuộm, vị tỳ khưu lấy trộm vải choàng, lấy y của tử thi đang có ngạ quỷ gìn giữ, lấy trộm cơm trong cửa hàng, lấy trộm bánh nướng, táo xoài. Đức Phật xác nhận và nói tiếp, từ rày về sau, ai phạm tội tương tự, đại diện tăng từ bốn vị tỳ khưu trở lên sẽ xử phạt nghiêm minh, trục xuất khỏi tăng già. Tuy nhiên, phải để ý là vật trộm cắp ấy có giá trị hay không có giá trị, vật ấy người ta đã quăng bỏ hay đang được giữ gìn. Nó khá phức tạp, đa dạng, rất nhiều hình thức khác nhau, nên các vị luật sư cần thận trọng xét hỏi chi li cặn kẽ khi định tội. Tôn giả Upali hỏi, cặn kẽ chi li như thế nào, bạch Đức Tôn Sư? Thứ nhất là phải xác định vật ấy là vật chưa được cho, và lấy đi nghĩa là đã di chuyển ra khỏi vị trí ấy. Thứ hai là phải xác định vật ấy là vật ở trên đất, trong đất, trên không, giữa không, ở vườn, ở rừng, ở ruộng, trong trú xá, trong làng, khe núi, bến đò, vật ký gửi. Thứ ba là giá trị vật ấy chừng 5 xu, nếu sờ vào thì phạm tội tác ác, làm lay động vật ấy thì phạm trọng tội, dời khỏi vị trí thì phạm bất cộng trụ. Cả đại giảng đường im lặng, chú tâm lắng nghe, không bỏ sót một chữ một câu nào. Tôn giả Maha Mokkalana kể tiếp, chuyện xảy ra tại Vesali, cũng tại Đại Lâm, sảnh đường nóc nhọn, liên quan đến nhiều vị tỳ khưu đã đoạt mạng sống của nhau. Nguyên do là sau khi nghe thời pháp của Đức Đạo Sư nói về sự ô trượt của thân, lửa của ngũ uẩn, tội của ngũ uẩn, có một số tỳ khưu thiếu trí lại tưởng nhầm cái thân này tạo nên tội, nên đã hỗ trợ cho nhau để giết nhau, dứt lìa mạng sống của nhau, có phải là thuộc tội bất cộng trụ thứ ba, bạch Đức Tôn Sư? Phải rồi, Đức Phật nói tiếp, nói rộng ra về nhóm tội này là một vị tỳ khưu cố ý giết người bằng bất cứ lý do nào, trường hợp nào, hoàn cảnh nào, đều được quy kết về tội danh bất cộng trụ. Ví dụ như bào chế thuốc cho người khác uống chết. Ví dụ chỉ cách cho người ta giết nhau. Ví dụ đặt sẵn khí giới để người khác thuận tay giết nhau. Ví dụ ca tụng sự chết, nói rằng sống có ích chi, sự sống là xấu xa, là đê hèn, là tội lỗi, vậy chết là tốt nhất. Tất cả đấy đều thuộc nhóm tội bất cộng trụ, nhưng còn tùy thuộc tội thân, tội khẩu, tội ý thế nào để gia giảm hay tăng trọng. Tôn giả Sariputta thưa tiếp, sự việc cũng xảy ra tại Vesali. Nhiều vị tỳ khưu ở bờ sông Vakgumuda đã khoe pháp bậc thượng nhân đến các cận sự nam nữ. Các vị tỳ khưu ấy nói rằng, mình không còn tham sân si, mình đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, mình có thần thông, mình có được 3 cái giác, có 8 cái giác, mình đã nhập lưu hoặc mình đã có mấy đạo mấy quả. Rồi vị ấy cố ý nói cho cận sự nam nữ nghe và tin điều ấy, để người ta kính trọng mình, cúng dường mình. Trong lúc sự thật, các vị ấy chẳng đắc được gì cả, dù là một thiền chứng nhỏ nhoi. Tất cả hình thức ấy, trường hợp ấy có phải thuộc nhóm tội thứ tư không, bạch Đức Tôn Sư? Đúng vậy, Đức Phật lại gật đầu nói thêm rằng, tuy nhiên có trường hợp khác, khi ấy có đắc pháp cao nhân, có đắc thiền, đắc quả thật, và vị ấy nói ra sự thật ấy nhằm giáo huấn môn đệ, môn đồ chúng để họ noi gương thì không phạm tội. Tôn giả Upali chợt mỉm cười, nói như nói lạc đề. Trong năm an cư ấy, cả vùng Vesali Vaji đều lâm vào nạn đói kém. Cho nên nhóm tỳ khưu nào về đảnh lễ Đức Thế Tôn, trong họ cũng ốm o, xanh xao, teo tóp. mặt và tay nổi đầy gân vì thiếu vật thực. Nhưng cái nhóm tỳ khưu ở bờ sông Vắt Gu Mu Đa ấy, khi về đến Đại Lâm, trong ai cũng phương phi béo tốt, đỏ hồng, da láng lẫy, sắc diện rạng rỡ, căn quyền sung mãn. Bậc trí nhìn là biết liền, hóa ra chúng tà mạng. Khoe pháp bậc thượng nhân để kiếm cơm kiếm áo, chúng đã cướp thức ăn thượng vị cứng mềm. Mồ hôi nước mắt của chị, của anh, của chồng, của cha, của mẹ, những cần sự có tính tâm nhưng si cuồng và thiêu thiểu trí. Hôm ấy Đức Thế Tôn đã khiển trách chúng thật nặng nề, nhưng trong cái bản mặt của họ, lớp da nó dày quá, có nhiều tiếng cười nhỏ. Tôn giả Sariputta Đức đúc kết: vậy thì tóm lại, như Đức Tôn Sư đã dạy và chư trưởng lão đã lắng nghe, đã tiếp thu, thì cả nhóm bốn tội ấy nói rõ là hành dâm với nhiều hình thức khác nhau, trộm cắp với nhiều đồ vật khác nhau, giết người với nhiều phương cách khác nhau, khoe pháp thượng nhân bằng nhiều cách nói gợi ý khác nhau, chúng đều thuộc nhóm tội bất cộng trụ, Parasika, thì bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Tôn giả Upali thắc mắc: nếu luật sư sau khi xét tội thấy có một vài chi tiết phạm tội chưa trọn vẹn, có nghĩa là chưa cấu thành trọn vẹn ba nghiệp thân khẩu ý, thì tội ấy phải trở thành tội danh khác ở trong điều luật khác hay sao, bạch Đức Thế Tôn? Đúng vậy, đấy là điều mà Như Lai sắp nói tới đây. Trong bốn tội lớn ở trên, cả ba nghiệp thân khẩu và ý đều có xen dự vào đấy cả, đều phạm tội cả, sẽ cấu thành tội danh Parajika. Nhưng nếu cả bốn tội lớn ở trên không phạm ba nghiệp mà chỉ phạm hai, ví dụ chỉ thân và khẩu không có ý, hoặc chỉ có ý và khẩu không có thân, thì Như Lai quy định vào một nhóm tội khác được gọi là Sanghadisesa, tức là tội danh tăng tàn. Những tội tăng tàn, tức là tội mà làm cho đời sống phạm hạnh bị hư mục, tan nát hủy hoại, làm cho tăng phải hoen ố tàn mạc. Vậy chư vị hãy thảo luận đưa ra từng trường hợp cụ thể đã xảy ra để mọi người cùng quyết nghị thiết định nên tội danh này. Đến đây Tôn giả Sariputta thưa: đã có xảy ra rồi, bạch Đức Tôn Sư, chính đệ tử, chư vị trưởng lão Mahamoggallana, Mahakassapa Upali đã xử lý, nhưng chỉ có tính cách răn đe khuyến giáo, hôm nay mới chế định luật. Ông kể đi. Đầu tiên, việc xảy ra ở kỳ viên mấy năm về trước, tỳ khưu Seyasaka phạm tội trọng thứ nhất, nhưng chưa phạm trọn vẹn cả thân khẩu và ý, nên bây giờ được ghi vào tội danh tăng tàn này. Tôn giả Mahamoggallana lật gật đầu: đúng vậy, hôm đó chúng ta chỉ mới răn đe. Cũng xảy ra tại kỳ viên, Tôn giả Upali thưa tiếp: tỳ khưu Udayi xảy ra trong nhiều thời gian khác nhau, ông ta phạm tội danh này liên tiếp 4 lần. Một lần phạm tội bằng thân, ví dụ như rờ rẫm người khác giới. Lần khác phạm tội bằng khẩu, tức là nói lời sàm sỡ, trăng hoa hay hoa tình với nữ giới. Lần khác nữa cũng phạm tội bằng khẩu, nói rằng người nữ phục dịch hầu hạ nhục dục cho mình là có phước. Lần thứ tư cũng ông tỳ khưu này làm mai dông cho nam nữ thành vợ chồng. Vậy bạch Đức Thế Tôn, cả bốn trường hợp này có được xác nhận trong nhóm tội danh tăng tàn chăng? Như Lai xác nhận. Đức Phật lại gật đầu nói tiếp: kể cả chuyện tự ý xây cất tịnh thất cho mình cũng không được. Năm nọ tại Vương Xá, Như Lai đã khiển trách nhóm tỳ khưu Alavi đã tự ý xây cất tịnh thất cho mình mà chưa được sự chấp thuận của tăng, nó cũng rơi vào nhóm tội danh này. Tôn giả Mahakassapa thưa: tương tự vậy, là chuyện tỳ khưu Chena tự ý làm một tịnh thất rất lớn, quá quy định của tăng. Tại Kosambi, Đức Tôn Sư Lã La Rầy có lẽ cũng nằm trong mục tội danh Sanghadisesa, tôn giả Ananda trình bày thêm, kể cả tội cáo gian nữa, tại vương xá, nhóm tỳ khưu Metteya Kumasaka đã hai lần cáo gian vị thánh Sa-di Dappa Malaputta phạm tội bất cộng trụ. Như vậy, cả hai trường hợp đều rơi xuống tội danh tăng tạng rồi. Đức Phật lại gật đầu xác nhận. Thế là suốt cả 7 ngày, chư thánh tăng đã đưa ra từng trường hợp một, rồi đúc kết lại, trong đó có 4 nhóm tội thuộc bất cộng trụ, 9 nhóm tội thuộc tăng tàng, cùng một số nhóm tội khác nữa. Tôn giả Upali đã công phu chịu khó tuyên đọc lại tất cả những học giới trải qua 20 năm qua, rồi nhờ chư vị trưởng lão cùng sắp xếp thành từng nhóm tội. Sau đó tất cả đã chia thành 7 nhóm tội sau đây: bất cộng trụ, tăng tàng, trọng tội, ưng đối trị, ưng phát lộ, tác ác, ác ngữ. Nếu phạm tội bất cộng trụ thì không còn tăng tướng, tỳ khưu nữa, phải xả giới hoàng tục. Phạm tội tăng tàng thì bị phạt cấm phòng, sau đó phải có buổi sám hối, có mặt từ 4 vị đến 21 vị tỳ khưu mới hết tội được. Còn 5 tội sau phải sám hối trước tăng hoặc 2-3 vị tỳ khưu. Tất cả học giới suốt 20 năm qua đa phần nằm trong hai nhóm ác ngữ và tác ác, cũng được sắp xếp lại và thông qua. Đức Phật chư đại trưởng lão cũng phải để mất 3 ngày nữa cho triệu tập chư trưởng lão thánh ni. Dựa theo bộ luật căn bản của tăng, dẫu chưa đầy đủ, thêm bớt cho hợp lý, cho tương thích, để chánh thức ban bố thêm bộ luật cho tỳ khưu ni nữa. Vậy là bắt đầu từ hạ này trở về sau, trong các buổi sám hối tháng 2 lần, chư tăng ni bắt đầu có lễ tụng giới Patimokkha, và từ từ đi vào nền nếp kỷ cương.